Hôm nay chúng ta sẽ học trong Matthew chương thứ 6. Hôm nay chúng ta sẽ được học về những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy dỗ chúng ta về vấn đề phục vụ và vấn đề ban cho. Thật là phước hạnh và là một sự khích lệ lớn khi tôi nhìn thấy được trong tuần vừa qua mọi người đã đóng góp cho kỳ trại rồi thấy được cảnh mà mọi người phục vụ nhau như thế nào. Đó là một sự khích lệ rất là to lớn. Trong vòng suốt nhiều tuần qua, các em đã được dạy về tấm lòng của mình là quan trọng biết là chừng nào. Tại sao vậy? Tại sao mà chúng ta phải dành quá nhiều thời giờ để nói về tấm lòng của mình vậy? Bởi vì khi đọc lời của Chúa, hết lần này đến lần khác, đó là cái vấn đề mà chúng ta cứ được nhắc đi nhắc lại. Ngài đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần rằng tấm lòng của chúng ta là một cái nơi mà quan trọng nhất. Khi nói về tấm lòng của con người, chúng ta thường nói về cái động cơ của nó. Tức là tại sao chúng ta lại làm những gì mà mình làm. Và khi Đức Chúa Giêsu nói về vấn đề ban cho hay là phục vụ đó, thì đó cũng là cái trọng tâm mà Chúa Giêsu nhắm tới. Tức là cái việc mà ban cho đó, không phải là nó ban cho thì nó là như thế nào, hay là cái việc đúng đắn trong việc ban cho là ra sao, nhưng mà cái động cơ tại sao chúng ta ban cho thì đó mới là vấn đề. Khi chúng ta đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho câu hỏi rằng tại sao chúng ta làm một điều gì đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái tình trạng của tấm lòng của mình là như thế nào. Tiếp tục trong Matthew chương thứ 6 từ câu 1 đến câu 4, Chúa Giêsu dạy rằng hãy thận trọng khi làm việc từ thiện, đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người, nếu không các con chẳng được phần thưởng gì từ cha các con ở trên trời. Vậy khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, ta bảo các con, những cái ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được kín đáo, và cha con đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Điều đáng buồn là những người Do Thái dưới sự lãnh đạo của những nhà lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ, họ xem cái việc tuân giữ luật pháp hay là làm theo những gì mà Đức Chúa Trời dạy, nó chỉ bày tỏ ra bên ngoài qua những hành động của mình mà thôi. Không may là họ có cả một cái danh sách dài thực dài nói về những gì mà cần phải làm, những gì mà không được làm. Do vậy mà một loạt bài trong những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã giảng trong bài giảng trên núi này, Ngài đã sửa cho họ, và Ngài thường bắt đầu bằng câu cắt. Con có nghe nói là như vậy nè, nhưng ta bảo cùng các con. Họ nhìn thấy luật pháp giống như là một cái hành động mà phải được bày tỏ ra vậy. Và hết lần này đến lần khác, một lần nữa Đức Chúa Giêsu lại đem cái vấn đề của tấm lòng ra để mà Ngài nói. Và cho họ thấy rằng cái tội lỗi của họ thực sự đã đến từ trong tấm lòng của họ. Tội lỗi của họ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, nó lớn hơn rất là nhiều so với cái hành động họ được bày tỏ ra. Những tôn giáo thì nói về những gì mà con người có thể làm được. Làm sao để con người có thể cho mọi người thấy rằng mình tốt như thế nào. Còn nhớ cách mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho những người nghe Ngài bị sốc khi mà Ngài nói trong Matthew chương thứ 5 câu 20 rằng vì ta bảo cho các con biết nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pharisee, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Lý do mà nó làm cho mọi người cảm thấy sốc khi nghe lời này là bởi vì đối với họ đó, người Pharisee á, là những cái hạng người mà tốt nhất, họ là cái người công bình nhất. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu cho mọi người biết rằng họ không phải là một người những người công bình nhất đâu, nhưng mà là những người làm ra vẻ nhưng mà mình là người công bình nhất vậy. Và ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói cách rõ ràng rằng nếu sự công bình của mình được bày tỏ qua cái sự cố gắng riêng của con người của mình thì chúng ta sẽ không thể nào được vào nước thiên đàng. Chúng ta không thể nào được vào thiên đàng chỉ vì chúng ta là những người tốt. Chúng ta không thể nào được vào thiên đàng bởi vì chúng ta giữ cái danh sách những gì mình cần phải làm, những gì mình không được làm. Sẽ không có người tốt nào trên thiên đàng cả, chỉ có những người được tha thứ trên thiên đàng mà thôi. Và đó là một điều rất là khó để mà người ta có thể nắm hiểu, nắm giữ và hiểu được. Nó chẳng những nó khó hiểu đối với những người thời bấy giờ mà ngay cả những người ngày hôm nay cũng lấy làm khó hiểu về vấn đề đó. Tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy đó, tụ chung lại đó, cái điều chính ở chỗ được ghi lại trong câu 26 của chương 19 sách Matthew này, ấy là loài người không thể làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Điều mà chúng ta không thể làm khi chúng ta đối diện với lời của Chúa ấy là chúng ta cho rằng những gì mà Chúa Giêsu ngài dạy ấy, là những điều tốt, những điều phải cần phải làm, nhưng mà rồi vấn đề chính ở chỗ là không ai có thể làm được, và rồi chúng ta bỏ qua đó, chúng ta không cố tình để chúng ta muốn thực hiện đó. Những gì mà ngài dạy ở đây là những điều mà ngài đòi hỏi đó. Trong tiếng Anh có một câu thành ngữ nói rằng phải ngắm bắn mặt trăng, tức là mình nhắm tới một cái gì đó nó rất là xa. Còn nếu mà mình có bắn trật đi nữa đó, thì ít nhất là mình cũng rơi vào cái ngôi sao nào đó. Cái đó là cái cách mà những người ở trên đất này đó, họ quan niệm đó là cái triết lý mà họ cho rằng đó là điều chúng ta cần phải theo đuổi. Tuy nhiên, đó không phải là cái cách mà chúng ta phải làm đối với những gì mà lời Chúa nói ở đây. Chúng ta không thể nào nói rằng những gì mà Đức Chúa Giêsu dạy ở đây là hoàn hảo, và ngay cả mình cũng không thể nào mà thực hiện trọn vẹn những gì mà Ngài đã dạy. Do vậy mà mình cố gắng hết sức mình đi, rồi những gì mà mình có thể mình đạt được đó thì cũng đã chấp nhận được rồi. Và đó không phải là cái kết luận mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta kết luận được. Thái độ của chúng ta đối với lời của Chúa phải là giống như lời của một bài hát, là mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho con từng giây con đến đây Ngài. Như những gì Đức Chúa Giêsu đã nói trong Giăng chương 15 câu 5 rằng ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta ra các con không làm gì được. Nếu như chúng ta đọc lời Chúa và với sự cố gắng riêng của con người mà mình nghĩ mình có thể làm được, thì chắc rằng sau khi mở ra lần đầu để đọc, chúng ta sẽ đóng nó lại và không bao giờ đọc nữa. Bởi vì chúng ta không thể làm được. Có nhiều người đã rời bỏ hội thánh là bởi vì họ nói rằng tôi không thể nào làm theo những gì mà những cơ đốc nhân cần phải làm, bởi vì nó khó quá đi. Và họ nói đúng, bởi vì nếu bởi cái sự cố gắng riêng của con người chúng ta thì đó là không thể. Nhưng mà sự công chính thật mà Đức Chúa Giêsu ngài đề cập tới trong bài giảng trên núi của ngài ở đây không có hề liên hệ gì đến khả năng của chúng ta có thể thực hiện được hay không. Nhưng mà tất cả những điều đó nó là những gì mà Đức Chúa Giêsu ngài đã làm trên thập tự giá. Và rồi đây là lúc mà Ngài có thể Ngài làm trong chúng ta và qua chúng ta. Do vậy mà khi chúng ta đọc lời của Chúa, mình phải đọc lời của Ngài một cách đúng đắn và phải hiểu lời của Ngài một cách đúng đắn. Ở đây Đức Chúa Giêsu nói phải thận trọng khi làm việc từ thiện, tức là những hành động tốt của mình, đừng có chỉ nhằm mục đích là phô trương trước mặt mọi người. Có một số người khi họ nhớ lại câu của Thánh, cũng chính Chúa nói trong chương thứ 5 câu 16, rằng cũng vậy ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Thế thì họ nói rằng như vậy thì chính Chúa mâu thuẫn với lời Ngài dạy hay sao vậy? Nếu như chúng ta chỉ nhìn lướt qua hai câu mà Chúa Giêsu đã nói ở hai chỗ khác nhau này thôi, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng đây là hai cái điều đối nghịch lại với nhau. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ cái bối cảnh mà Đức Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 câu 16 này đó, khi Chúa nói rằng ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con, mà làm gì? Dạ, mà ca ngợi cha các con ở trên trời. Như vậy thì đối tượng nào được nhắm tới ở đây? Đối tượng mà được khen ngợi ở đây là Chúa. Chúa muốn bảo đảm rằng tất cả những gì mà chúng ta làm, những việc làm tốt mà mình thực hiện, hoặc ánh sáng của mình phải chiếu rọi trước mặt mọi người để mọi người thấy và ngợi khen cha của mình. Và cũng cùng lẽ đó, ở đây Ngài cùng chủ đề đó mà Ngài nói rằng đừng có để việc làm từ thiện của mình á phô trương trước mặt mọi người. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài không có nói rằng không phải là cái công việc của mình á đừng có để cho người khác thấy, nhưng mà vấn đề chỗ là cái tấm lòng của mình như thế nào, đó mới là vấn đề. Tấm lòng là trọng tâm của vấn đề. Cái đó là một cách chơi chữ trong tiếng Anh. Và những gì Chúa Giêsu đã nói ở đây thì cũng giống như vậy thôi. Điều mà chúng ta nhắm tới ấy là Chúa chứ không phải là nhắm về mình. Những gì chúng ta làm là bởi vì Chúa là ai để rồi cho nhiều người khác nhận biết Ngài. Chúng ta không làm là bởi vì nhằm để tìm sự vinh hiển cho mình, nhưng chúng ta làm để đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Cái điều thú vị ở đây là từ Hy Lạp Đức Chúa sử dụng ở đây là từ theomai. Và từ cái từ này mà tiếng Anh có cái chữ là theater, tức là cái chữ theater có nghĩa là một cái rạp chiếu phim để mà cho mọi người thấy. Thì ở đây Chúa Giêsu muốn dùng cái từ này để nói rằng đừng có để cho những việc làm tốt của mình để nhằm mục đích là chỉ cho mọi người thấy mà thôi. rất là nhiều lần. Nhiều khi chúng ta làm một việc gì đó chỉ để tạo hình ảnh cho mình thôi, chứ chúng ta không quan tâm tới cái thực tế là như thế nào. Chúng ta đang sống ở trong một cái nền văn hóa mà cái việc tạo hình ảnh cá nhân á, là cái vấn đề mà mọi người đã bị kìm hãm bởi nó, và mọi người sẽ luôn luôn phải nhắm tới nó là như vậy. Chúng ta sống trong một cái xã hội mà nhiều người đã không còn quan tâm tới cái thực tế là như thế nào, nhưng mà họ chỉ quan tâm tới những gì mà được thấy ra sao. Ở đây Đức Chúa Jesus kêu gọi chúng ta hãy sống bằng thực tế. Ở đây Đức Chúa Jesus nói rằng khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả đã làm. Khi họ làm từ thiện, họ muốn bảo đảm rằng càng nhiều người biết càng tốt. Họ mong mỏi được nhìn thấy nhiều người thấy những gì mình làm. Và Chúa Jesus nói ở đây rằng theo cách làm từ thiện của này đó, thì nhiều người đã thấy rồi, cho nên họ đã nhận được phần thưởng của họ rồi. Bởi vì việc làm từ thiện của họ đó không phải là vì Đức Chúa Trời, cho nên họ không thể nào nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ về rất là nhiều lý do mà người ta làm điều tốt cho người khác. Chúng ta có thể làm điều tốt cho họ để họ nghĩ mình là những người tốt. Và rồi chúng ta có thể làm điều tốt cho ai đó để nhằm cho những người khác nghĩ mình là người tốt. Hoặc là có thể chúng ta làm điều tốt cho ai đó nhằm mục đích là để mình mong họ cũng sẽ làm những điều tốt lại cho mình. Cái luận nhân quả đó, nó là một cái gì đó mà đã được nhiều người đề cập đến ngày hôm nay, tức là hãy mà mình làm tốt cho ai đó thì sẽ được người khác làm tốt lại cho mình. Nhưng mà rồi cũng có những lúc chúng ta làm điều tốt là bởi vì nhờ vậy mà mình cảm thấy rằng chính mình cảm thấy tốt. Chúng ta có thể làm nhiều điều tốt, tuy nhiên Đức Chúa Trời lại quan tâm tới cái động cơ mà chúng ta làm là như thế nào. Chúng ta là những tội nhân ích kỷ, do vậy mà chúng ta phải nên tự vấn mình là điều gì khiến cho chúng ta phải làm điều này hoặc điều nọ vậy. Mới cho anh có nghe một số người là những người tin Chúa nói rằng lý do mà tôi đi ra để tôi giúp đỡ người nghèo đó là bởi vì giúp họ làm cho tôi cảm thấy được mình có những cái cảm nhận tốt về mình. Như vậy thì điều mà họ thú nhận ở đây là gì đây? Tức là những gì tốt họ làm đó là họ làm cho họ. Họ thú nhận rằng cái cách mà họ làm là chỉ vì cho cái cảm nhận của họ mà thôi. Đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Trời Ngài không muốn chúng ta phải làm từ thiện, bởi vì việc mà chúng ta làm chỉ là vì cho mình mà thôi. Dĩ nhiên ý tôi không có muốn nói rằng như vậy thì mình sẽ không có làm từ thiện, không có giúp đỡ người khác. Nhưng mà điều tôi muốn nói ấy là chúng ta đừng có làm những điều đó bởi vì cái động cơ sai trật. Lý do mà chúng ta cần phải làm mọi sự vì Đức Chúa Trời và cho Đức Chúa Trời đó là bởi vì chúng ta đang theo cái khuôn mẫu của Đức Chúa Giêsu. Trong sách Giăng, Đức Chúa Giêsu nói rằng tất cả những gì Ngài làm đó là cũng để làm đẹp lòng Cha của Ngài. Đức Chúa Giêsu không quan tâm tới việc mà Ngài làm hài lòng con người, và Ngài cũng không quan tâm tới việc mà Ngài làm hài lòng chính Ngài. Điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài quan tâm hơn hết ấy là việc mà Ngài làm theo ý muốn của Cha của Ngài ở trên trời. Và đó cũng là lý do mà chúng ta làm những gì mà chúng ta làm. Không cần biết những gì mà chúng ta làm là điều gì. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31 nói rằng vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm bất cứ việc gì khác hay vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Chúng ta có thể điền vào chỗ trống một loạt những cái điều mà follow liệt kê đây không? Ngay cả khi chúng ta lau nhà hay là chùi rửa nhà vệ sinh hay là ngay cả chúng ta chùi mũi cho một đứa em, chúng ta cũng phải làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nữa. Hãy nghĩ đến những lý do mà chúng ta muốn dâng hiến hay là chúng ta không muốn dâng, để từ đó mà chúng ta quyết định chúng ta phải làm hay là không làm đây. Chúng ta có thể nói rằng tôi không muốn làm điều đó bởi vì tôi không thích. Hoặc là tôi không muốn làm điều đó bởi vì không ai biết ơn cả. Hoặc là tôi không muốn làm điều đó bởi vì nó khó quá đối với tôi. Và ở đây Phaolô nói rằng tất cả những gì chúng ta làm đó là bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cho cái lý do là đến từ con người của mình. Mọi người có nghĩ rằng có những công việc khó khăn, có những cái vấn đề đầy thách thức thì những điều đó đó là cũng để đem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cho chúng ta hay không? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được lý do mà Đức Chúa Trời Ngài làm những gì mà Ngài đang làm. Nhưng mà rồi cũng có những cái lý do mà Ngài cũng bày tỏ cho chúng ta nữa. Ngài cho chúng ta biết rằng tất cả những gì Ngài làm là bởi vì Ngài làm cho sự vinh hiển của Ngài. Và rồi Ngài cũng cho biết rằng tất cả những gì mà Ngài làm, những gì Ngài làm là bởi sự nên thánh của chúng ta, tức là cho chúng ta được lớn lên, được trưởng thành trong đời sống tâm linh. Và hãy nên nghĩ điều đó khi chúng ta đối diện với những quyết định khó khăn hay là những cái vấn đề gian khổ của mình. Ấy là Đức Chúa Trời Ngài đặt để chúng ta trong những hoàn cảnh đó, để rồi qua cái sự yếu đuối của chúng ta đó, mà nhờ Ngài mà chúng ta có được sự mạnh mẽ. Điều này có thể gợi nhớ cho chúng ta những gì mà Chúa nói với Phaolô trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 12 câu 9 rằng: Ân điển ta đầy đủ cho con vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Có ai trong chúng ta đã cầu nguyện cho những thành viên trong gia đình mình biết đến Chúa và tiếp nhận Ngài không? Mọi người có nghĩ rằng bởi cái sự trung tín vâng lời Chúa trong sự cầu nguyện của chúng ta mà những người mà chúng ta đang cầu nguyện cho họ nhìn thấy được sức mạnh của Chúa trong chúng ta không? Chúng ta nói về phép lạ mỗi ngày. Khi nhìn thấy những gì mà Đức Chúa Trời Ngài làm qua con cái của Ngài hay là làm cho con cái của Ngài, thì chúng ta phải nói rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời làm được mà thôi. Chứ đối với con người thì đó là điều không thể. Và rồi cũng có người nói rằng sau 5 năm phục vụ mà chưa hề có một ai đến để nói một lời cảm ơn nào cả. Điều mà một người nói câu đó có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là họ thú nhận lý do tại sao mà họ làm những gì họ làm. Điều mà họ muốn là gì? Họ muốn được cái sự biết ơn, được sự công nhận của người khác. Khi nói về động cơ của việc phục vụ mà chỉ đến từ chúng ta chứ không phải đến từ Đức Chúa Trời, ấy là khi chúng ta làm chỉ để phục vụ cho chính mình chứ không phải để phục vụ Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta phải nói gì về những gì mà chúng ta làm điều này hoặc điều kia vậy? Bởi vì điều đó đẹp lòng Cha. Tại sao chúng ta giúp đỡ người nghèo? Bởi vì điều đó đẹp lòng Cha. Tại sao chúng ta giúp đỡ những người anh chị em của mình? Bởi vì điều đó đẹp lòng Cha. Điều đó có làm đẹp lòng mình hay là đẹp lòng người khác hay không? Dĩ nhiên bởi ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta cũng cảm thấy được sự vui thích trong vấn đề đó nữa. Những người khác cũng nhận được cái quyền lợi từ những điều đó nữa. Không có gì sai trong vấn đề đó, nhưng mà đó không phải là cái lý do chính mà chúng ta nhắm tới. Không có gì sai khi mà một ai đó nhận được cái lời cảm ơn hay là một cái lời khen ngợi từ một người khác. Nó tuy nhiên đó, cái việc mà để cho nhận được cái lời cảm ơn hay là khen ngợi từ người khác đó, đó không phải là cái mục đích chính trong việc mình làm. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho thấy những cái điểm căn bản để mà mọi người phải cẩn thận gìn giữ tấm lòng của mình, bởi vì dễ lắm mà mình bị cái tấm lòng của mình dẫn dụ đi sai lạc. Ngài nói rằng khi con làm việc từ thiện thì đừng cho tay trái biết tay phải làm gì để việc từ thiện của con được kín đáo. Và Cha con là đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Ngài vừa cho chúng ta biết làm thế nào để chúng ta tránh làm những gì đó mà vì lý do sai trật. Hãy suy nghĩ ý Đức Chúa Sư muốn nói đây là gì vậy? Trước hết Chúa nói là đừng có thổi kèn để cho mọi người nhận ra cái việc làm tốt lành mà mình đang làm. Và ở đây Ngài nói một cách hơi khác chút xíu là đừng có nói ra cho mọi người biết những gì tốt mà mình làm, ngay cả chính mình đó. Trong tiếng Anh có một thành ngữ nói rằng đừng có tự khen mình, đừng có tự vỗ vai mình. Khi mà ai đó làm điều gì tốt không thì mình thường hay đến mình vỗ vai mà khen người đó làm tốt lắm. Như trong trường hợp này thì mình tự mình vỗ vai mình và mình tự mình khen mình. Philip chương 2 câu 3 dạy rằng đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Tôi muốn mọi người dừng lại một chút để suy nghĩ về cái sự sâu nhiệm mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy ở đây. Khi mà Chúa nói rằng khi con làm việc từ thiện đừng cho tay trái biết tay phải làm gì đó, không phải là ý Ngài muốn nói rằng những việc mà chúng ta làm đó là điều không thể để rồi chứng minh cái ý Ngài muốn nói là gì. Nhưng mà ở đây Ngài nói rằng chúng ta đừng có nên suy nghĩ về những việc làm tốt mà chúng ta đang làm. Chúng ta đừng có nên tự mình khen ngợi mình về những việc tốt mà chúng ta làm. Và những gì mà tôi thấy ở đây ấy là Đức Chúa Giêsu Ngài biết tấm lòng của chúng ta quá rành. Điều gì khi mà chúng ta nghĩ đến những việc tốt mà chúng ta làm vậy? Khi mà chúng ta nghĩ những việc tốt mà mình làm thì sao? Ồ, những gì tôi làm rất là tốt. Nhìn xem Lệ kìa. Lệ không có làm gì tốt được giống như tôi hết. Chỉ có tôi là làm tốt thôi. Đó là cách mà khi mà chúng ta tự suy nghĩ hay tự khen ngợi về những cái việc làm tốt mà mình làm ấy là chúng ta đem mình ra so sánh với người khác. Chúng ta nói, ồ, tôi đang làm điều này nè. Tôi đang làm những gì mà tôi cần làm đây. tôi đã làm xong phần của tôi. Nhưng mà họ thì không. Họ đã không làm những gì mà đáng ra họ cần phải làm. Tự mình vỗ vai mình, tự mình khen mình. Như vậy thì khi chúng ta tự khen mình, chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta tự cho rằng mình tốt hơn người khác, mình quan trọng hơn người khác. Và Đức Giê-xu biết điều này, Ngài biết ý định trong lòng của chúng ta. Do vậy mà ở đây Ngài nói rằng đừng có suy nghĩ về những việc làm tốt mà mình đã làm. Khi mà hai đứa con của Mitchell đó, Elijah với lại Isaiah đó, khi mà tụi nó tự đến và khen mình về những gì mà tụi nó đã làm được đó, thì anh nhắc hai đứa trong Châm Ngôn 27 câu 2, hãy để người khác khen con, miệng con đừng làm như thế. Hãy để người ngoài khen con, môi con đừng tự khen mình. Mitchell anh nói rằng chúng ta đừng có tìm tới với người khác để rồi mong nhận được cái lời khen ngợi từ nơi họ. Và rồi mình cũng đừng có tự mình khen mình. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài không nói rằng tất cả những việc làm tốt của chúng ta đó đều phải nên làm trong sự kín đáo. Nhưng mà ở đây Ngài nhắc chúng ta về sự thận trọng về cái động cơ của mình. Tất cả ông bà anh chị em và tôi đó, khi chúng ta cố gắng làm điều gì đó mà mình nhắm tới cái việc mà để đẹp lòng Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta đang làm những điều mà vượt lên trên cái sự cố gắng của con người. Tôi dám bảo đảm cho mọi người rằng cái sự tốt nhất của mọi người vẫn không đủ tốt đâu. Nhưng mà đối với Đức Chúa Giêsu đó thì nó sẽ đầy đủ. Nếu như mục tiêu của chúng ta là để làm đẹp lòng Cha của chúng ta đó, thì chúng ta không thể làm trong cái sự cố gắng trong khả năng của mình. Chúng ta chỉ có thể đến với Ngài và thưa với Ngài rằng chúng con chỉ có thể làm được qua Đấng Christ mà thôi. Trong Galati chương 2 câu 20, Sứ đồ Phaolô đã nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống bởi đức tin của con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Ấy là chúng ta sẽ không sống bởi sức riêng của mình nữa, nhưng chúng ta sống bởi đức tin của con Đức Chúa Trời là Đấng đã ban con của Ngài cho chúng ta. Là những môn đệ của Đức Chúa Giêsu, không cần biết hoàn cảnh của chúng ta đang đối diện là như thế nào, nhưng mà đó là những gì chúng ta được kêu gọi để sống. Chúng ta được kêu gọi để đem hết mọi sự đặt dưới chân thập tự giá và thưa rằng không phải con, nhưng mà là Chúa là Đấng sống trong con. Chúng ta phải thú nhận sự yếu đuối của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc chúng ta lên trong kỳ thuận tiện của Ngài. Chúng ta có thể nói rằng quyền năng của Chúa được thể hiện qua sự yếu đuối của con. Không phải theo ý con nhưng mà theo ý Cha. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.